Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Tiếp tục với đề tài Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng, hôm nay chương trình mời quý vị nghe bài 81 Đức Thánh Linh Nuôi Dưỡng Tăng Trưởng Thuộc Linh. Chúng ta đã nhắc nhau về đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu phán với môn đệ trước khi Ngài thăng thiên. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20 đến câu 21. Đây là mạng lệnh môn đệ hóa muôn dân, là một công tác rất lớn lao mà với trình độ và khả năng của các môn đệ thì không thể nào làm trọn được. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng lâm, ở cùng và ban quyền phép cho môn đệ, thì ngay sau ngày lễ ngũ tuần đó, chẳng những họ không còn đơn độc trong công tác chứng nhân cho Chúa, mà những tháng năm kế tiếp, họ càng trưởng thành và tiếp tục gây dựng nhiều thế hệ tiếp nối được trưởng thành trong Chúa để thực thi đại mạng lệnh Chúa truyền cho đến ngày nay. Và khi Chúa Giê-xu chưa trở lại, thì công tác này vẫn còn tiếp nối không ngừng. Vai trò Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng, Ngài là giáo sư lớn, dạy dỗ, ban ơn và nuôi dưỡng đời sống thuộc linh con dân Chúa trong sứ mạng môn đệ hóa muôn dân. Chúng ta đã học với nhau về những ân tứ thuộc linh khác nhau Chúa ban cho con dân Ngài để thực hiện một mục đích chung, đó là để Đức Thánh Linh hành động trong mỗi người mà làm lợi ích cho công việc của Hội Thánh. Khi con dân Chúa hết lòng vâng phục làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì những ân tứ thuộc linh Chúa ban sẽ nuôi dưỡng sự tăng trưởng tâm linh cho chính mình và cho Hội Thánh Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ học biết Đức Thánh Linh nuôi dưỡng sự tăng trưởng thuộc linh của con dân Chúa như thế nào. Thứ nhất, Đức Thánh Linh soi dẫn các trước giả viết ra lời của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ viết hai bức thư Phi-e-rơ nhất và nhì trong Kinh Thánh, nhưng chính ông đã xác nhận. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Trong thư Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 20 câu 21. Đức Chúa Trời đã mặc khải chương trình kế hoạch của Ngài cho con người bằng chính ngôn ngữ của con người là Kinh Thánh. Đức Thánh Linh đã soi dẫn hà hơi cho các trước giả để viết ra Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Thứ hai, Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta hiểu chân lý của Ngài. Chẳng những Đức Thánh Linh soi dẫn viết ra Kinh Thánh, nhưng Ngài cũng là giáo sư soi dẫn dạy dỗ để giúp chúng ta hiểu lời Đức Chúa Trời khi đọc và học Kinh Thánh. Đây là điều mà Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ Ngài trước khi Ngài chịu thương khó và chịu chết. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Theo phúc âm Giăng chương 16 câu 13. Nhờ đó con dân Chúa được tăng trưởng tâm linh và tiếp tục thực thi đại mạng lệnh của Chúa với quyền năng Đức Thánh Linh. Thứ ba, Đức Thánh Linh ban quyền năng để chúng ta rao truyền danh Chúa. Đây chính là điều Chúa Giê-xu đã nói trước khi thăng thiên. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Theo công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Với quyền phép Đức Thánh Linh ban cho, ngay trong ngày lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng một bài giảng cảm động trên 3.000 người tin Chúa. Trải qua nhiều thế hệ, Đức Thánh Linh đã đồng công với con dân Chúa, làm chứng về Chúa Giê-xu khắp nơi trên thế giới. Thứ tư, Đức Thánh Linh soi sáng lẽ thật của Đức Chúa Trời, giúp chúng ta hiểu và sống theo lẽ thật. Với kinh nghiệm cá nhân và với sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Roma chương 7, về cuộc chiến giữa con người cũ và con người mới trong mỗi cơ đốc nhân. Sau khi đã tin Chúa, con người cũ của chúng ta không chết, nên cuộc chiến giữa cũ và mới là cuộc chiến không ngừng nghỉ trong đời sống mỗi cơ đốc nhân. Con người cũ của chúng ta không muốn làm theo lời Chúa để tăng trưởng tâm linh. Chỉ khi nào chúng ta biết nhờ cậy Đức Thánh Linh là đấng ở trong lòng chúng ta soi sáng để hiểu được lời Chúa, nhắc cho chúng ta nhớ những lời dạy của Chúa Giê-xu, thì chúng ta mới có sự trưởng thành tâm linh và quyết định sống theo lẽ thật. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ Ngài rằng, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26, Đức Thánh Linh nuôi dưỡng sự tăng trưởng thuộc linh cho chúng ta qua sự soi sáng chân lý của lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, để mỗi khi chúng ta đọc, học lời Chúa thì có năng lực làm theo. Chẳng những nhờ lời Chúa chúng ta dập tắt mọi tên lửa của kẻ dữ, mà còn có năng lực chiến thắng sự cám dỗ của con người cũ để sống với lẽ thật của lời Chúa. Thứ năm, Đức Thánh Linh dạy dỗ, cáo trách, sửa trị chúng ta. Đức Thánh Linh soi dẫn, hà hơi trên Kinh Thánh để lời Chúa có quyền năng biến đổi cuộc đời chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã nhắc ông Timôthê, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo thư Timôthê nhì chương 3, câu 16, câu 17. Và trích giả thư Hêbơrơ cũng viết, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo thư Hêbơrơ chương 4 câu 12. Với sự yếu đuối của chúng ta, con người cũ dễ lấn lướt và xui dục chúng ta phạm tội. Như đã nói, chúng ta không đủ sức mạnh để thắng hơn con người cũ. Nhưng nhờ Đức Thánh Linh giúp chúng ta đầu phục sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị của lời Đức Chúa Trời, là lời sắc bén như gươm hai lưỡi, đâm thấu tâm can để uốn nắn, đem chúng ta trở lại với lẽ thật. Nhờ đó đời sống tâm linh được tăng trưởng. Qua những công tác của Đức Thánh Linh nói trên, chúng ta thấy con dân Chúa được tăng trưởng thuộc linh hoàn toàn nhờ Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 13 rằng, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng cứu thế, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Đó là thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 13. Lời Chúa cho thấy Đức Thánh Linh ban ơn giúp đỡ và sử dụng chúng ta là những người đã trưởng thành trong Chúa, thực hiện công việc dạy dỗ muôn dân, môn đệ hóa nhiều người cho Chúa thông qua việc dạy dỗ và rao truyền lời Đức Chúa Trời bởi các chức vụ Ngài ban cho từng người. Các chức vụ như sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư là những chức vụ dạy dỗ truyền đạt lời Chúa cho người khác. Chúng ta không thực hiện chức vụ dạy dỗ một mình, nhưng chúng ta truyền đạt chân lý của lời Đức Chúa Trời với sự hiện diện và giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Nhờ đó, lời Chúa được rao ra cách hiệu quả, đem lại kết quả cho công việc môn đệ hóa muôn dân. Chính Đức Thánh Linh đã ban sự khôn ngoan, nguồn năng lực thiên thượng cho người truyền rao cũng như người nhận lãnh lời Chúa để đem đến sự gây dựng và ích lợi chung cho hội thánh. Nói cách khác, chính Đức Thánh Linh nuôi dưỡng sự tăng trưởng thuộc linh cho tất cả con dân Ngài với mục đích cuối cùng để ai nấy trở nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Và sứ đồ Phaolô nói tiếp trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 14 đến câu 16 như sau: như vậy chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ, nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến đấng cứu thế là đầu. Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ, khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Đó là thư Ê-phê-sô chương 4 câu 14 đến câu 16 theo bản truyền thống Hiệu Đính. Đức Chúa Giê-xu hứa trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sự sống dư dật. Sau khi Chúa Giê-xu về trời, Đức Thánh Linh là đấng làm thành lời hứa của Ngài. vì Đức Thánh Linh ở với con dân Chúa đời đời, nên Đức Thánh Linh đã nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống dư dật của Ngài. Hay nói khác đi, Đức Thánh Linh chính là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng thuộc linh, tức sông nước hằng sống đang vận hành, tuôn chảy bên trong đời sống của chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài. Nhờ đó Đức Thánh Linh có thể cung cấp cho đời sống thuộc linh của chúng ta thêm năng lực để sống theo sự dẫn dắt của Ngài. Chúa Giêsu đã gọi Đức Thánh Linh là thần lẽ thật vì Ngài giúp soi sáng, giải bày cho chúng ta hiểu biết lẽ thật để làm theo đúng ý Chúa, và chúng ta còn được Chúa dùng để dạy dỗ, gây dựng người khác để họ tăng trưởng tâm linh, sống dư dật rồi tiếp tục gây dựng người khác nữa. Xin Chúa giúp chúng ta biết đến gần ngôi ơn phước của Chúa và nhờ cậy năng quyền và sự nuôi dưỡng của Đức Thánh Linh mà sống và thực thi lời Chúa dạy. Nhờ đó, chẳng những đời sống tâm linh của chúng ta được tăng trưởng, mà chương trình của Đức Chúa Trời đã định sẵn cho cuộc đời của chúng ta là góp phần trong việc dạy dỗ muôn dân cũng được thành tựu nữa.
Cầu thần linh luôn tin thành ôi linh soi sáng đưa đường chúng tôi, nguyện cầm tay đưa lữ hành đây băng qua lối xa mà cát bay, khiến thâm tâm nên lòng hy hoan lúc lắng tai nghe tiếng yêu đàng rằng này con Ngài